Đây là chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City. Kính thưa quý vị khán giả, đầu tháng 7 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francisco đã có một chuyến tông du qua ba nước nghèo khổ nhất trong vùng Nam Mỹ là Ecuador, Bolivia và Paraguay. Đối tượng của chuyến tông du này là những khu nhà ổ chuột, những nhà tù quá tải mà chế độ giam cầm hà khắc, và những người nông dân không có ruộng cày, những người lao động không có quyền lợi và những người không được tôn trọng nhân phẩm. Và dĩ nhiên, Ngài đến đây không phải để đem những thùng mì gói hay những bộ áo quần đã có người mặc rồi làm quà tặng cho những kẻ bất hạnh. Ngài đến đây đứng giữa trời Nam Mỹ để cất lên tiếng nói đòi hỏi công bằng xã hội cho con người, không phân biệt chủng tộc hay biên giới. Ngài cất tiếng nói lớn, những điều tốt đẹp trên thế giới là để dành cho mọi người, và dù ai đó có tiền tài, họ cũng phải có trách nhiệm với xã hội. Ngài đòi hỏi một mô hình kinh tế mới, mà trong đó người giàu và kẻ nghèo phải được chia sẻ đồng đều những nguồn tài nguyên của trái đất. Ngài không ngần ngại lớn tiếng lên án chế độ thực dân mới, lên án những tập đoàn, những cơ quan cho vay tiền, nấp dưới những mỹ từ đầu tư phát triển, với những biện pháp kinh tế tác động đến đời sống của người nghèo. Mặt khác, Đức Giáo hoàng Francisco đã có những động thái cứng rắn trong giáo hội Công giáo dưới triều đại của Ngài. Ngài vừa chấp nhận đơn xin từ chức của một vị tổng giám mục và một giám mục Hoa Kỳ vì đã làm ngơ cho những hành động ấu dâm của cấp dưới. Đồng thời, một cựu sứ thần của Tòa thánh Vatican tại Cộng hòa Dominican cũng đã bị truy tố trước tòa án về tội xâm phạm tình dục trẻ vị thành niên. Hôm nay, chương trình Thế giới ngày nay đã mời nhà văn, nhà báo Trần Phong Vũ, một tín đồ Công giáo thuần thành. Hơn thế nữa, ông còn là một nhà báo kỳ cựu, từ những ngày còn ở quê nhà, đã từng cộng tác với Đài Phát thanh Sài Gòn, giữ một quan điểm và trang tham luận chính trị trên nhật báo Sóng Thần. Định cư ở Nam Cali, Hoa Kỳ, ông tiếp tục viết văn, làm báo. Ông làm chủ bút tờ Đường Sóng từ năm 1980 đến năm 1992 và là cựu chủ bút Nguyệt Sang Diễn đàn Giáo dân. Ông đã ấn hành ở hải ngoại 8 tác phẩm gồm đủ loại thơ, tâm bút, tiểu luận, truyện ngắn, truyện dài, biên khảo, trong đó có tác phẩm Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Vĩ nhân thời đại, do tủ sách tiếng quê hương ấn hành năm 2005, tái bản vào năm 2006. Và bây giờ, Mai Ly xin kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc hội luận của Hồng Phúc với nhà văn Trần Phong Vũ.
Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City, xin được trân trọng kính chào nhà văn, nhà báo Trần Phong Vũ từ Nam California.
Từ Nam California, chúng tôi xin chào anh Hồng Phúc và quý khán giả của Đài Việt Nam.
Thưa anh, xin anh vui lòng cho biết mục đích chuyến tâm du ba quốc gia Nam Mỹ, Ecuador, Bolivia và Paraguay của Đức Giáo hoàng Francisco là gì, thưa anh?
Thật ra thì trước hết chúng ta phải hiểu rằng là vị giáo hoàng đương kim của giáo hội Công giáo, tức là đứng Đức Giáo hoàng Francisco, là một trong những người mà ai cũng đã biết là có khuynh hướng gắn bó với lại cái tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Thì có lẽ ngài cũng là một trong những giáo hoàng ý thức rất là rõ rằng là giáo hội Công giáo là một giáo hội từ ngàn xưa đã tự nhận mình là giáo hội của người nghèo. Và vì vậy cho nên nếu chúng ta nhìn vào cái địa bàn của các quốc gia Nam Mỹ thì trong đó thì phải nói là Ecuador rồi Bolivia và Paraguay là ba cái quốc gia vừa nhỏ và vừa nghèo nàn nhất. Ở đây cũng là cái nơi mà có rất nhiều những cái xung đột chính trị về ý thức hệ và đã đưa tới một cái tình trạng nghèo đói đến tận cùng, mà phần nhiều là nạn nhân, phần nhiều là những cái người thất cổ bé miệng. Và do đó cho nên tôi nghĩ rằng là cái lần này Đức Giáo Hoàng chọn để đi thăm ba cái quốc gia này đã là một lần nữa để mà biểu thị cái tinh thần yêu thương những người nghèo, muốn cất lên cái tiếng nói để bênh vực những cái thực phẩm thấp cổ bé miệng ở đây. Và qua những cái cuộc thăm viếng, qua cái cử chỉ của ngài đến với những người dân này thì chắc anh Hồng Phúc cũng như là quý thính giả của Đài Việt Nam cũng đều đã nhận ra. Thành ra đấy là cái câu trả lời hy vọng là mà có thể thỏa mãn được cái điều mà anh vừa đặt ra. Vậy thì nói tóm lại, cái lý do chính mà được Thánh Cha Francisco đã chọn ba quốc gia Ecuador, rồi Bolivia và Paraguay để thăm viếng trong cái lần này trở lại Nam Mỹ thì tôi nghĩ rằng là chính là vì muốn bày tỏ cái thiện cảm đối với những cái thành phần thất cổ bé miệng ở đây, với cái niềm hy vọng rằng là sự có mặt của ngài, tiếng nói của ngài sẽ giúp cho cái đời sống của cái người bần cùng ở đây được khá hơn rằng.
Dạ thưa anh, vì sao ngài là không ghé về Argentina để thăm quê hương của ngài trong chuyến đi này, trong khi ở vào địa vị của ngài mỗi lần đi là một lần khó thưa anh?
Đúng như anh đã nhận định, đi là chuyện không phải cái chuyện dễ, và theo lẽ thường thì ai cũng sẽ đặt câu hỏi như anh, vì cái nơi quê hương của ngài cũng Argentina cũng là một cái nơi mà có thể nói nó cũng gần gũi đâu đó, mà thế ngài không trở về thì theo tôi nghĩ rằng đó là cái thâm ý của một cái vị giáo chủ của giáo hội Công giáo có ý muốn bày tỏ cái lòng ưu ái đặc biệt với cái ba quốc gia mà ngài đã đến. Chứ nếu mà ngài này cũng lại từ đó để tạt về Argentina để mà thăm quê hương của ngài thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ làm mất đi cái ý nghĩa cao cả của một cái sự chọn lựa đặc biệt của Đức Giáo Hoàng, để cho người dân ở nơi đây người ta có cảm tưởng rằng là ngài đã hết tâm trí vào những cái phần đất của họ, cũng như là dân tộc, những cái dân tộc khốn khó ở ba cái quốc gia này. Thì đấy là theo cái suy nghĩ của tôi. Trên thực tế thì chúng ta được biết rằng là qua năm tới ngài sẽ trở lại Argentina, tức là cái nơi mà ngài đã từng ở đó rất là lâu, và cũng là một trong những cái biểu tượng của một cái vị thì khi đó còn là tổng giám mục rồi tổng giám mục và sau cùng là hồng y, và lúc nào cũng gắn bó với lại những người nghèo ở đây. Thì tôi nghĩ rằng năm tới ngài sẽ đi, và có lẽ nó cũng nằm ở trong một cái chương trình lâu dài mà Vatican đã đặt ra. Dạ thưa anh.
Dạ thưa anh, theo lịch trình của chuyến tâm du này nhá, thì có dự trù ngài sẽ gặp các nhà tranh đấu cho quyền của người đồng tính tại Paraguay. Thưa anh, phải chăng cái phán quyết hợp thức hóa hôn nhân đồng tính của tối cao pháp viện Hoa Kỳ mới đây nó đã ảnh hưởng đến cái lập trường của Vatican về người đồng tính thưa anh?
Cái điều này tôi không nghĩ rằng là cái chuyện mà mới đây tòa tối cao của Hoa Kỳ đã hợp thức hóa cái hôn nhân đồng tính ở Mỹ có thể ảnh hưởng tới cái quyết định cũng như là cái quan điểm của giáo hoàng đối với cái vấn đề đồng tính. Bởi vì vấn đề đồng tính là một trong những vấn đề nó nằm ở trong tính lý của người Công giáo, chứ không phải là cái chuyện mà hôm nay thế này, ngày mai thế khác mà có thể thay đổi được. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái sự kiện mà ngài gặp các nhà tranh đấu cho quyền được người đồng tính đó, thì mình chưa biết là cái cuộc gặp gỡ đó được loan báo và chi tiết cái sự trao đổi nó như thế nào. Nhưng mà theo tôi thì tôi nghĩ rằng là với một cái vị giáo chủ thì không có cái nơi nào mà ngài không từ khước để mà không thăm viếng, cũng như không có một cái tổ chức nào, một cái khuynh hướng chính trị nào mà ngài từ chối để không có trao đổi cũng như bày tỏ quan điểm của mình. Thì do đó cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc mà ngài gặp gỡ đó không có hề biểu thị rằng là ngài bị ảnh hưởng bởi cái tối cao pháp viện Hoa Kỳ sau khi đã hợp thức hóa cái hôn nhân đồng tính, và bây giờ ngài gặp để chỉ từ đó thì ngài thì ngài lại có thể có một cái suy nghĩ gì nó đi ngược lại tín lý của người Công giáo. Đối với này vấn đề này là cái vấn đề về tín lý căn bản, thành ra cái chuyện đổi thay thì tôi nghĩ rằng là không thể có sự đổi thay dù người đó là một cái vị giáo hoàng. Thành ra đó cũng chỉ là những cái suy diễn của nhiều người mà thôi. Chứ trên thực tế thì dù có gặp gỡ hay là phải bày tỏ cái lòng yêu thương, gắn bó rồi thì bênh vực những người đồng tính chăng nữa đó, thì nó chỉ là thể hiện cái tình bác ái của người Công giáo, coi tất cả mọi người như nhau. Và một cái khuynh hướng của những cái người mà đi theo đồng tính đó trên một cái nền tảng căn bản này thì giáo hội vẫn phải cái niềm tin, cái xác tín của mình. Còn những cái chuyện mà gặp gỡ kia đó thì mình cần phải biết xem cái sự trao đổi nó như thế nào mình cũng mới có thể có được một cái nhìn chính xác. Dạ thưa anh.
Thưa anh, trong chuyến tông du này đó, Đức Giáo Hoàng đã mạnh mẽ lên án những cái bất công của hệ thống tư bản toàn cầu, như là một lời tuyên chiến với lại chủ nghĩa tư bản. Và ngài đã đòi hỏi một cái mô hình kinh tế mới, mà trong đó cái người giàu, kẻ nghèo phải được chia sẻ đồng đều những cái nguồn tài nguyên của trái đất. Thưa anh, phải chăng Đức Giáo Hoàng đã mặc nhiên thừa nhận cái học thuyết xã hội chủ nghĩa của Karl Marx đã đúng ở trong tiền đề, nhưng họ đã sai trong cách ứng dụng?
Nói rằng là Đức Giáo Hoàng đã mặc nhiên thừa nhận cái học thuyết xã hội chủ nghĩa của Karl Marx có thể có những cái chi tiết, có những cái một cái khóc góc cạnh nào đó nó đúng ở cái tiền đề đặt ra, nhưng mà nó sai trong ứng dụng. Có thể hiểu được như vậy, có thể hiểu được như vậy trên một cái góc cạnh nào đó. Nhưng mà nếu nói như thế thì nó cũng chưa phản ánh được thực cái căn gốc của vấn đề. Nghĩa là nói rõ hơn là nhìn sâu vào vấn đề đó thì giáo hội Công giáo, tín lý của giáo hội Công giáo nó là khơi nguồn trong cái tinh thần mà ngả theo người nghèo, ngả theo những kẻ thấp cổ bé miệng, và lên án những cái chủ nghĩa tư bản phóng nhập. Trong đó người ta dùng tất cả mọi cách để mà thu gom lại và làm thiệt hại cho những cái thành phần thấp cổ bé miệng. Thì từ ngàn xưa giáo hội đã tự nhận mình là một cái giáo hội của người nghèo. Trong thời Tân Ước thì chúng ta đã biết khi Chúa Giêsu là cái đấng khởi đầu của Tân Ước vào cái kỷ nguyên này, tức là vào những cái thế kỷ, vào cái kỷ đầu của thiên niên kỷ của 2000 năm nay đó, thì ngay từ thời đó ngài đã chọn cái con đường nghèo khó thôi. Bởi vì khi mà đi tìm, chúng ta nhớ lại khi mà đi tìm các môn đệ để mà thu thập, để mà gom lại thành một cái lớp người đầu tiên để mà có thể đem tin mừng cứu rỗi đến cho nhân loại đó, thì Chúa Giêsu đã chọn, phần nhiều là chọn những cái người mà chấp nhận từ bỏ cái đời sống giàu sang. Và chính ngài khi mà có một người môn đệ muốn hỏi ngài đang ở đâu thì ngài đã bảo là hãy đến mà xem. Và ngài đã nói rõ ràng rằng là con chim có tổ, con cáo có hang, nhưng mà con người, tức là chính ngài đã không có cái chỗ để dựa đầu. Tức là cái đời sống khó nghèo là khởi đi từ cái đấng sáng lập Tân Ước. Thế thì từ cái nền tảng căn bản đó đấy, thì lúc bây giờ đâu đã có cái chủ nghĩa xã hội, đâu đã có Marxist. Thành ra cái vấn đề Marxist sau này đã phải nói rằng có thể nói là chưa nhiều người đã suy diễn rằng nó họ đã dập khuôn theo cái mô thức mà đã được cái đấng sáng lập Tân Ước, chính là đấng cứu thế đã đặt ra và đã chọn cho cái giáo hội mà ngài thiết lập sau này là một cái giáo hội của người nghèo, và những người đi tin theo cái chủ thuyết đó, cái đường hướng đó, cái giáo lý đó thì phải sống nghèo và bênh vực những kẻ nghèo. Thành ra có thể nói rằng là trên cái nền tảng á thì khi mà Marxist đặt cái vấn đề này ra, rất có thể ông đã được gợi hứng từ cái chủ thuyết, cái đường hướng của giáo hội Công giáo đi với người nghèo, bênh vực người nghèo và chống lại những cái khuynh hướng áp lực, áp bức của những cái bọn tư bản chủ nghĩa, một cái chủ nghĩa mà chỉ biết lo thu gom góp tài sản cho mình và không ngó ngàng gì tới những người thấp cổ bé miệng. Thì nếu mà trên cái căn bản lý thuyết nó đúng như vậy thì chúng ta có thể tạm coi như rằng là nó giống nhau, nhưng mà bảo rằng đấy là đi theo cái đường hướng của Marxist thì nó hoàn toàn sai, đi vào lịch sử cũng như là đi vào thực tế đều sai cả, bởi vì giáo hội Công giáo từ cái căn bản giáo lý thì đã đặt ra một cái nền tảng là giáo hội của người nghèo, và những người đi theo cái giáo hội đó phải chính mình phải sống, chấp nhận sống nghèo, sống bình thường, và cái sự nghèo ở đây được hiểu thông nhiều nghĩa lắm, kể cả có thể có rất nhiều tiền nhưng mà biết dùng tiền nó như thế nào, phải có cái tinh thần của người của nghèo khó, cái tinh thần nghèo khó đó tức là cái tinh thần gần gũi với cái sự nghèo nàn, sẵn sàng chấp nhận sự nghèo khổ. Nếu mình có dư thừa tiền bạc phải chia sẻ với những cái người không có tiền bạc, đó là cái tinh thần của người Công giáo theo cái tín lý Công giáo, mà nếu nó có sự trùng hợp nào với lại cái lý thuyết căn bản tự thân lúc ban đầu trên lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản thì đấy chỉ là sự gặp gỡ tình cờ, hay nói một cách khác có thể chính cái chủ nghĩa cộng sản đã gợi hứng từ cái giáo thuyết của Công giáo mà họ đã có những cái suy nghĩ như vậy, và đúng như anh đã nhận xét cũng như nhiều người nhận xét sau này ứng dụng vào thực tế thì nó lại phản lại tất cả cái tinh thần đấy.
Dạ thưa anh, chúng tôi xin phép được nêu một vài ví dụ lên câu hỏi nó hơi dài, xin anh vui lòng nghiên cứu cho. Thưa anh, tại Ecuador thì Đức Giáo Hoàng đã nói với các cái nhà doanh nghiệp và các cái lãnh tụ cộng đồng rằng những cái điều tốt đẹp trên thế giới này là để dành cho mọi người, và dù ai có tiền tài họ cũng phải có trách nhiệm với xã hội. Tại Santa Cruz ở Bolivia thì trong một bài phát biểu trước những phong trào quần chúng, ngài cũng đặt câu hỏi liệu chúng ta có thể nhận ra rằng có điều gì đó sai trong một thế giới nơi có quá nhiều nông dân lao động mà không có đất cày, quá nhiều gia đình không có một mái nhà, và quá nhiều người lao động không có quyền lợi, và quá nhiều người không được tôn trọng nhân phẩm. Và ngài đã mạnh mẽ dùng những từ ngữ rất là cứng rắn, ngài đã nói rằng chủ nghĩa thực dân mới vừa rồi lên án những tập đoàn, những cơ quan cho vay tiền, một số biện pháp tự do thương mại và các cái biện pháp kiện ước nó tác động đến cái đời sống của người nghèo. Và ngài cũng mạnh mẽ đưa ra lời chỉ trích các nhà sản xuất võ khí và những người đầu tư vào cái lĩnh vực này, và gọi họ là những kẻ đạo đức giả mà cũng xưng mình là người Kitô giáo. Thưa anh, liệu giáo hội Công giáo có thổi bùng lên được một cái ngọn lửa đấu tranh cải cách xã hội, đem lại công bằng bác ái cho nhân loại vốn là cái khát vọng muôn đời của con người, hay cũng chỉ là những lời nói nhằm thu phục nhân tâm để thu hút tín đồ mà thôi, thưa anh?
Cảm ơn anh đã đưa ra một số những nhận định tóm góp lại tất cả những một hai cái lời tuyên bố căn bản của vị đương kim giáo chủ của giáo hội Công giáo. Thì rất cảm ơn anh, và cũng qua những cái câu hỏi đặt ra và đi vào cái cốt lõi đó thì cũng giúp cho thính giả của Đài Việt Nam ngày hôm nay thấy được cái quan tâm của vị giáo hoàng này, và đồng thời thấy được sự can đảm của ngài đã mạnh miệng và phải nói rằng là đã tấn công vào cả một cái thành trì của những cái chủ nghĩa tư bản phóng nhật, phóng nhập một cái chủ nghĩa mà lúc nào cũng chỉ biết lo kiếm tiền bạc cho mình, bất kể tới cái hạnh phúc, cái phúc lợi của những cái giới khác, đặc biệt là cái giới cần lao nghèo khổ. Thế thì tôi xin thưa ngay rằng cái lời nói cuối cùng, cái câu cuối cùng về anh đưa tới câu hỏi đó, không phải chỉ có mình anh đặt câu hỏi đó, có rất nhiều người đã nêu lên cái điều đó như là một sự mỉa mai. Giáo hội Công giáo lúc nào cũng đưa ra những cái lý thuyết thật hay, mọi thứ dường như chỉ để mà thu hút tín đồ, dường như chỉ để mà cải giúp cho cái việc cải đạo của những cái người khác Công giáo tìm về Công giáo, chứ còn không có cái thực tâm để mà cải đổi xã hội đến tận căn. Thì tôi xin thưa ngay rằng là cái ý hướng của giáo hội là cái ý hướng được vị giáo hoàng này đã phát huy một cách, đã nói lên một cách cụ thể nhất. Nhưng mà không phải chỉ có mình ngài, nếu chúng ta đi ngược lại vì một cái vị tiền nhiệm của ngài mà cũng là trong thời đại chúng ta, tôi muốn nói tới cái đức giáo hoàng Gioan Paulo đệ nhị. Ngài là một trong những cái người mà lên tiếng chỉ trích khá nặng đối với lại những cái quốc gia giàu sang, và mà giống như đức Francisco đã nói đó, có rất nhiều những cái quốc gia giàu có chỉ biết lo cho mình mà không hề san sẻ những cái tiền bạc dư của mình để mà nuôi, để mà tạo công ăn việc làm cho đám đông nghèo khó. Cái lời chỉ trích của ngài đã vang vọng khắp nơi, và cũng đã có một thời kỳ là cái dư luận những quốc gia giàu có như Hoa Kỳ cảm thấy bực bội. Nhưng mà cuối cùng thì với cuối tất cả những quốc gia đó đều nhận ra được những cái ở trong những cái lời kêu gọi đó nó tiềm ẩn một cái đức bác ái cao cả của những cái người đã theo đấng cứu thế. Và vì vậy cho nên chúng ta không lấy làm lạ, ở ngay Hoa Kỳ này có rất nhiều những nhà tỷ phú họ đã cắt bỏ ra những cái phần lợi tức của họ, những số tiền rất lớn của họ lên đến con số hàng tỷ, hàng chục tỷ đồng để mà đầu tư vào những cái công việc mà cứu giúp những người nghèo, để mà đóng góp cho những cái quỹ để mà phát triển xã hội, để mà có nhiều người còn đóng góp cho cái quỹ giáo dục để mà giúp cho những quốc gia mà giáo dục chưa được phát triển để mà nâng cao cái trình độ của họ, cũng như đầu tư vào rất nhiều những kế sách để mà khám phá những cái căn bệnh hiểm nghèo ngày nay. Thì chúng ta, tôi có thể xác quyết rằng những người đó họ làm những cái điều ấy là từ căn gốc. Có thể sau này họ đã không còn đi theo một cái tôn giáo nào, nhưng mà cái căn gốc đầu tiên của họ vẫn là đã chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi Kitô giáo. Và vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng khi mà một vị giáo hoàng Gioan Paulo đệ nhị hay là giáo hoàng Francisco đã nói lên những cái điều đó, thì cái điều nó cũng tác động vào những cái nhà tỷ phú, kể cả những nhà cầm quyền các quốc đứng đầu thế giới ngày nay về phương diện kinh tế, họ cũng phải ghi lại để mà thay đổi. Thế thì tôi xin thưa ngay rằng đây không phải là một cái xảo thuật của một cái người vị lãnh đạo tinh thần của giáo hội để mà lớn miệng nói như thế với cái mục tiêu vị kỷ, mà thật sự ra trong đó, từ trong tâm ý của các ngài đều có ý muốn làm thế nào để có cái sự san bằng, cái sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn trong cái xã hội ngày nay, để giúp cho cái phần nhân loại đang thiếu thốn đó có được một cái cuộc sống xứng với phẩm giá con người. Bởi vì cái phẩm giá con người có thể nói là một trong những cái mục tiêu cao cả mà giáo hội Công giáo, hay nói rõ hơn, những vị giáo chủ của giáo hội Công giáo lúc nào cũng quan tâm. Và vì vậy cho nên tôi nhớ mãi có một cái nhà báo khi mà đặt câu hỏi với lại giáo hoàng Gioan Paulo đệ nhị rằng trên cái con đường đấu tranh của ngài cho một Ba Lan tự do, trên những con đường đấu tranh để mà để mà dẹp bỏ cái chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu, và cuối cùng đã làm dập tắt đi cả cái nôi của chủ nghĩa cộng sản ở Liên bang Xô Viết, thì có phải là mục tiêu của ngài không? Thì ngài đã nói ngay rằng là cái việc mà ngài góp một phần nào đó trong cái việc làm sụp cái chế độ cộng sản Đông Âu cũng như là ở Liên Xô, nó chỉ là một trong những cái mục tiêu mà ngài nhân danh Giáo hội Công giáo để làm. Bởi vì bên cạnh cái chủ nghĩa cộng sản còn có một cái chủ nghĩa tư bản tham lam, trong đó cũng cần phải có những cái tiếng nói, cũng cần phải có những cái nhà đấu tranh, những cái nhà cách mạng để mà đặt vấn đề, để làm sao đó giúp cho cái mặt đất này, giúp cho cái con người ở trên mặt đất này đừng có cái tình trạng kẻ thì giàu quá và kẻ thì lại không có cơm ăn áo mặc. Thì đó là cái lý tưởng mà tôi nghĩ rằng bất cứ vị giáo hoàng nào cũng phải triển dương. Nó không phải là ý nghĩa kiến riêng của các ngài, mà chính là muốn thể nghiệm cái mục tiêu mà đấng sáng lập Tân Ước, hay nói rõ hơn là cái thợ là đấng cứu thế khi mà đến với lại nhân loại, thì 2000 năm trước đã đặt ra một cái mục tiêu là làm thế nào để cho cái con người trong xã hội này yêu thương nhau, những người giàu biết san sẻ quyền những cái gì họ có dư thừa để mà nuôi sống một phần đông đảo nhân loại với một đám thiếu sót. Cho nên không thể nói rằng đây chỉ là một cái mục tiêu gây lên một cái điều kiện, một cái phương tiện ngoài môi ngoài mép để mà lôi cuốn người bên ngoài đi vào cái Công giáo, và đây là cả là một cái tiếng nói phát xuất từ một cái trái tim yêu thương, thể nghiệm cái tinh thần và cái đường lối của Giáo hội Công giáo. Dạ vậy.
Xin cảm ơn ý kiến của anh. Thật sự thì đúng ra Đức Thánh Cha Francisco ngài có nhiều cái cương quyết và như anh nói là rất can đảm để đụng đến những vấn đề rất to lớn mà có lẽ anh rất nhiều vị tiền nhiệm cũng đã phải có thể làm lơ hay là đề cập đến một cách qua loa. Nhất là cái vấn đề như đối với tổ chức Ma Cha ở Ý, Đức Giáo hoàng Francisco đã từng lên tiếng một cách rất mạnh mẽ. Thưa anh, được trở lại với cuộc phỏng vấn này, trong một bản tin của đài BBC London có nói rằng có tin là mới đây Đức Giáo hoàng đã chấp nhận đơn xin từ chức của một vị tổng giám mục và một vị giám mục Hoa Kỳ đã nhắm mắt làm ngơ trước một vị linh mục xâm hại tình dục của trẻ em. Thưa anh, tin này có thật hay không thưa anh?
Đó là một cái tin có thật, dạ thưa anh, bởi vì thật sự ra thì tên tuổi của hai vị, của vị tổng giám mục cũng như là phụ tá giám mục ở cái miền Minnesota này đã được công bố một cái công khai. Vị tổng giám mục đó có cái tên là John Neamstead và vị phụ tá của ngài là Lee Pitch. Thì cả hai vị này thì đều đã phải có, dĩ nhiên phải có một cái áp lực nào đó của tòa thánh đã phải gửi đơn từ chức, và Đức Giáo hoàng đã chấp nhận. Đó là một cái chuyện, một cái tin có thật chứ không phải là một cái tin mà đồn hay là một cái gì không có sự thật. Bởi vì cái sự kiện này xảy ra, chúng ta được biết rằng là nó đã xảy ra và bày tỏ cái thái độ quan tâm của Đức Giáo hoàng đối với lại cái vấn đề mà cái một cái tệ đoan mà phải nói rằng đấy là một cái vết thương trong giáo hội. Một số những cái linh mục đã có những cái hành vi lạm dụng giới trẻ và đã đụng chạm tới một cái gì rất là thiêng liêng của con người, và vì vậy cho nên giáo hội đã cương có những cái quyết định rất là mạnh mẽ để mà bài trừ cái tình trạng đó, để chống lại tất cả cái hiện tượng đó. Và cái sự kiện này đã tiếp theo ngay sau khi Đức Đương Kim Giáo hoàng, nói rõ hơn là Đức Giáo hoàng Francisco đã quyết định thành lập một cái tòa án ngay ở Vatican để mà xét xử những cái vụ xâm hại cái đời sống trong trắng của những cái giới trẻ. Thì cái này nó cho chúng ta thấy rằng là một mặt thì đưa ra những cái cơ chế để mà bài trừ cái việc đó, thì Đức Giáo hoàng đã tỏ ra cương quyết bằng cách là khi mà có xảy ra thì lập tức đã được ứng dụng ngay, cho nên cái việc mà tổng giám mục John Nienstedt cũng như là phụ tá giám mục Rivich ở Minnesota mà có bị huyệt chức thời gian vừa qua thì nó cũng chỉ là cái chuyện tự nhiên mà thôi. Tôi nghĩ trong những ngày sắp tới nếu có những cái trường hợp tương tự xảy ra thì cũng chúng ta không lấy làm lạ. Đấy là một cái điều thể nghiệm cái sự cương quyết của giáo hội nói chung và của đương kim giáo hoàng Francisco nói riêng trong cái việc mà đã ở bên vực cái giới trẻ trong khi mà bị xâm hại về cái mặt tinh thần như thế. Dạ thưa anh.
Dạ thưa anh, xin phép anh cho tôi được lạc đề một chút. Hình như cái sự từ chức của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đó, người ta có lời đồn đại rằng trong cái vấn đề mà bao che hay là che chở cho cấp dưới của ngài, sau đó ngài đã không thể vượt qua một cách mạnh mẽ được như Đức Giáo Hoàng Francisco, nên đã đưa đến cái sự từ chức của ngài. Thưa anh, liệu cái lời nhận định đó có đúng hay sai thưa anh?
Tôi không dám cả quyết cái chuyện đó đúng hay sai, bởi vì tôi cũng không có nghe gì nhiều, nhưng mà tôi chỉ thấy một điều của Đức Giáo Hoàng Benedicto, đó là cái thái độ của một người mà ngay từ khi được bầu chọn vào vị trí giáo hoàng đó, thì ngài cũng cảm thấy qua những cái tiết lộ của ngài với những người thân tín, thì ngài cũng phải nói rằng là miễn cưỡng mà ngài phải nhận một cái chức vị đối với mình, con người cá tính từ xưa tới nay không muốn khép mình vào một cái khuôn khổ, và có thể nói rằng là ngài không tự thấy được không phù hợp. Nhưng mà vì cái đức vâng lời và vì cái hoàn cảnh đặc biệt, ngài đã chấp nhận cái việc làm đó. Và nếu có ai phê phán hay nhận định là ngài hơi mềm yếu trong một vài lĩnh vực thì cũng không lấy gì làm lạ cả, bởi vì ngài vốn là một kiết gia, ngài đã để lại cả một cái kho tàng rất là quý giá cho giáo hội qua những cái sách vở của ngài. Và sau này khi mà ngài lên làm giáo hoàng thì những cái văn kiện đó, những cái sách vở đó, những cái tác phẩm lớn đó đã được in, đã được chuyển dịch ra rất nhiều ngôn ngữ với tất cả cái sự kính trọng của những học giả khi mà tìm vào cái kho tàng trí thức đó của ngài. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ trong suốt cái thời gian đó ngài làm việc một cách rất tích cực đấy, nhưng mà trong khi đó chưa có một cái, phải nói rằng là trong cái lịch sử giáo hội, cái chuyện mà một giáo hoàng từ chức nó hiếm xảy ra lắm. Thế mà đã xảy ra với giáo hoàng Benedicto, thì có tôi vẫn nghĩ rằng là cái sự mà ngài từ nhiệm đó chưa chắc là phải vì bất cứ một cái áp lực nào mà như người ta đã có người đã suy diễn, như là cái suy diễn vừa rồi mà anh truyền tải. Tôi biết rằng anh cũng đọc từ đâu đó, anh cũng nghe được một vài dư luận nào đó để anh đi tới cái kết luận rằng là có lẽ có thể đã có người cho rằng là vì ngài đã mềm yếu, không có những cái quyết định dứt khoát mạnh mẽ để mà ngăn chặn hẳn cái tình trạng lạm dụng của một số linh mục đã xâm hại tới cái đời sống trong trắng ngây thơ của những cái giới trẻ ở trong giáo hội Công giáo, và từ đó thì có cái áp lực khiến ngài phải tự nhiệm. Tôi không tin như vậy. Tôi thấy rõ ràng cái con người đó có một cái ý thức được cái trách nhiệm của mình, và sau một cái thời gian thì có thể nói rằng là đối với người Công giáo cái lời cầu nguyện nó rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng ngài đã đắm mình vào trong cái lời cầu nguyện, và nhất là cái lời cầu nguyện của một kiết gia có một cái kiến thức sâu sắc về thần học Công giáo, thì chắc chắn ngài đã có những cái giây phút xuất thần để mà đối diện với lại Thiên Chúa, để mà thấy rằng là khi mình không thể tiếp tục được một cái vai trò nào đó, có thể cũng là một cái tiếng nói nào đó vặn ở trong tâm hồn ngài, cái sự ngài từ nhiệm sẽ mở đường cho giáo hội đi vào một cái chu kỳ mới, một cái vận hội mới. Mà nếu nhìn vào cái sứ vụ giáo hoàng của đương kim giáo hoàng là Đức Francisco, thì cái điều mà tôi vừa trình bày với anh cũng như là quý thính giả của Đài Việt Nam đó, thì cho chúng ta thấy rằng nó ứng nghiệm cách rất rõ ràng. Khi mà Đức Giáo Hoàng Francisco được bầu chọn vào cái vai trò này, và khi mà Ngài chọn thánh hiệu Francisco làm thánh hiệu của Giáo Hoàng trong cái triều đại Giáo Hoàng của Ngài, thì đã rõ ràng là thể hiện một cái tinh thần trở về cái căn gốc của giáo hội, của những người nghèo ở nơi Ngài, và trong suốt mấy năm vừa qua ở cái cương vị đó, Ngài đã thể hiện tất cả cái tinh thần của một con người luôn luôn bảo vệ, bênh đỡ những người nghèo. Bất cứ một cái nơi nào Ngài đặt chân đến thì cái cặp mắt của Ngài đều hướng về phía những cái người thập cổ bé miệng nhất, những người đau khổ nhất, trong đó có những người ở trong tù. Anh thấy đấy, ngay đến khi đến Nam Mỹ, mấy quốc gia Nam Mỹ vừa rồi, cái nơi Ngài đến là đâu? Là những cái nhà tù, nơi mà giam giữ không biết bao nhiêu những cái tội phạm ở trong đó. Những tội phạm đó có thể có rất nhiều người oan uổng, là bởi vì chúng ta được biết là cái nhà tù ở mấy ba cái quốc gia Nam Mỹ mà Đức Giáo Hoàng vừa thăm viếng đó, đang ở trong cái tình trạng gọi là tình trạng quá tải. Cái số tù nhân đã vượt quá mức tất cả rất xa cái dự trù của cái nhà tù, hoặc nó đã biến những cái nhà tù đó thành những cái nhà giống như là cái hộp cá hộp vậy, mà đến nỗi mà tất cả những phương tiện cần thiết cho một con người sống ở trong đó đều bị cắt bỏ, đến nỗi mà có những nhiều người đã chết ở trong tù, đã bị mang theo biết bao những cái bệnh hoạn. Hơn ai hết, Giáo Hoàng đã thấy những cái điều đó, và Ngài muốn có cái sự có mặt của Ngài trước hết là để chia sẻ cái nỗi khốn khó, đau thương mà họ đang phải chịu trong cảnh tù này. Thứ hai nữa, nó là một cái sứ điệp gửi cho những nhà cầm quyền địa phương và vượt qua biên giới của những quốc gia Nam Mỹ đó, nó đến với lại những quốc gia độc tài khác, trong đó có cả Trung Quốc và Việt Nam, nơi mà có biết bao nhiêu người đang phải sống cảnh tù đầy như thế, thấy được một cái sứ điệp của một cái người gửi ra, nhắc nhở họ là phải ngó tới những cái thân phận đó. Thì tất cả những cái điều đó tôi để đi tới cái kết luận rằng Giáo hội Công giáo cho đến từ thời Đức Giáo Hoàng Francisco, và có thể nói là người mở đường cho Đức Francisco đi vào con đường đó để phục hồi cái căn tính của giáo hội, là căn tính của một giáo hội người nghèo, là chính là Đức Benedicto đã có được một cái cảm hứng đặc biệt từ Thiên Chúa gửi đến cho Ngài, để Ngài vượt ra khỏi cái khuôn khổ bình thường để mà tự nhiệm một cái vai trò quan trọng như thế giữa lúc tương đối sức khỏe vẫn còn. Thì tôi vẫn xác tín một điều đó với tư cách người Công giáo, xin được chia sẻ với anh, cũng chia sẻ với lại quý thính giả của Đài ở Việt Nam. Cái chia sẻ đó có thể có nhiều người không đồng ý, nhưng mà tôi phải nói thẳng những cái suy nghĩ của tôi. Tóm tắt là tôi xin thưa rằng cái việc Đức Giáo Hoàng Benedicto từ nhiệm đó nằm ở trong thiên ý, cái ý của Thiên Chúa muốn như thế, và Ngài đã cảm thông được, Ngài đã hiểu được qua những cái giờ phút chiêm niệm để mà gần gũi với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, để mà nghe được tiếng nói của Thiên Chúa cho Ngài biết cái thời điểm cần phải dâng lui để mà mở ra cho một cái vị giáo hoàng đi kế nhiệm Ngài. Và cái điều đó đã được thể nghiệm ngay từ Đức Francisco mà ngày hôm nay chúng ta đang bàn thảo với nhau, trao đổi với nhau về cái sứ vụ của Ngài, cũng như tâm nguyện của Ngài gửi vào cái chuyến viếng thăm ba quốc gia nghèo nhất của Nam Mỹ hiện nay. Thưa anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh và xin được bổ túc với tiếp lời với anh. Vâng, quay về cái mục đích chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Francisco kỳ này ở Nam Mỹ đó, thưa anh, quả thực là đúng như anh đã nói. Qua tin tức của các giới truyền thông thì như vừa rồi anh có nói, có những cái nhà tù nó có thể trở thành địa ngục chứ không còn là nhà tù nữa. Tức là có những cái nhà tù xây dựng để chứa được khoảng 800 tù nhân, thì bây giờ họ đã chứa tới 5.000 người, thì anh phải tưởng tượng trong một cái xã hội toàn những người, xin lỗi tôi phải dùng cái chữ là đầu trâu mặt cửa mà phải chống chen chúc như thế thì cũng có cách gì mà hòa bình hay yên ổn được thưa anh. Thế rồi những đối tượng để mà ngài viếng thăm ở trong cái ba cái quốc gia này là những cái xóm nhà ổ chuột và những cái gia đình nghèo khổ nhất, và ngài đã đến thăm thì quả thực đó là một cái biểu tượng mà cái hành động rõ ràng nhất của Đức Giáo Hoàng trong vấn đề này. Dặn thưa anh, để trở lại với cái cuộc phỏng vấn này, thì thưa anh, chúng tôi lấy làm lạ hay là chúng tôi cũng hết sức ngạc nhiên, cái giáo triều Vatican dưới cái triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco đó, nó có nhiều cái quyết định có vẻ cứng rắn. Có lẽ do từ cái vị lãnh đạo tinh thần này chăng, hay là vì do những cái điều kiện nào mà nó có những quyết định hết sức là cứng rắn, như vừa rồi chúng tôi được biết là Tòa Thánh Vatican cũng đã vừa truy tố một cựu sứ thần của Tòa Thánh tại Dominican về cái tội là quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Thưa anh, đây là một cái tin chúng tôi vẫn còn đặt nhiều nghi ngờ thật hư như thế nào, bởi vì thưa anh, Tòa Thánh mà truy tố một vị cựu sứ thần của Tòa Thánh thì tôi nghĩ đây là một cái giới chức có thể nói là cao nhất bị đưa ra trước công lý và do Tòa Thánh chủ trương. Thành thử ra đây cũng là cái điều làm cho chúng tôi thắc mắc. Thưa anh, đây là sự thật hay là chỉ là một tin đồn thưa anh?
Thưa anh, thì phải nói ngay đây là sự thật. Tại vì tên tuổi của vị tổng giám mục này cũng đã được các cơ quan truyền thông đưa ra. Nếu mà sai thì tôi nghĩ rằng là bên Vatican đã phải có cái tiếng nói để mà cải chính rồi. Và cho đến bây giờ thì mình thấy không có cái sự cải chính đó. Tên tuổi của vị tổng giám mục đó là Joseph Wesolowski, tôi nghĩ chắc hình như là người Ba Lan hay là người gì đó. Thì Đức Giáo Hoàng cũng đã chuẩn nhận cái sự chủ từ nhiệm của cái vị giám mục này, là vị tổng giám mục này là một trong những cái sứ thần của Tòa Thánh tại Dominican. Thì anh thấy rằng là cái vấn đề nó đã được công bố như vậy thì không thể nào mà sai được. Và thêm một lần nữa, đúng như anh đã nói, cái sự quyết định một cách rất là mau chóng, cũng như là cho thấy cái sự cương quyết của vị đương kim giáo hoàng, thì đây cũng là thêm một cái điểm nữa để cho ta thấy rằng là ngài là một trong những người thì đã có một cái quyết tâm đến tận căn để mà có thể mà thay đổi cái cung cách mà chậm chạp lâu nay của giáo hội công giáo. Dĩ nhiên không phải chỉ trong cái vấn đề mà ngăn chặn những cái tội ác trong hàng ngũ những cái người mà coi như là những tông đồ kế tiếp của đấng cứu thế, nhưng mà nó còn thể nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như là anh đã thấy rằng là ngài đã Đức Giáo Hoàng Francisco cũng là một trong những người mạnh mẽ trong cái việc mà cải tổ cái hệ thống ngân hàng, những cái gì liên hệ tới tiền bạc ở trong giáo hội công giáo, mà đến nỗi mà trong đời của ngài chỉ không còn mấy năm vừa qua đã phát hiện ra những cái sự kiện khá đặc biệt, và nhờ thế thì đã có những cái biện pháp để mà cải tổ, để tránh đi tất cả những cái sự khuất tất mà có thể do con người, dù là con người đó ở vị trí nào chẳng nữa đó, thì cũng có khi tối mặt về vấn đề tiền bạc, về vấn đề tình dục, về vấn đề này, vấn đề kia. Thành ra cái sự thanh lọc lúc nào cũng cần phải có, ngay từ cái thời 2000 năm trước cái đời mà khi đấng cứu thế vừa mới xuống trần, để rồi thì sau đó đem tin mừng của ngài đến cho muôn dân, rồi thì ngay trong số 12 tông đồ của ngài cũng đã có những cái nhược điểm là một trong những người đã phản bội lại ngài, rồi thì cũng có những kẻ tham lam, cũng có những kẻ thế này thế khác. Thế thì cái chuyện rất tự nhiên, bởi vì đấng cứu thế đến không phải để áp đặt người ta đi theo cái con đường giáo lý của ngài, mà ngài phải cho mọi người được cái sự tự do tuyệt đối của con cái Chúa, đặt họ trước cái sự thiện sự ác. Thế ngài cái kẻ mà lạc lòng đi theo sự ác cũng ngài không ngăn cản, mà chỉ đưa ra những cái hình ảnh để mọi người nhìn vào đó để mà tự ý lấy tất cả cái sự tự do mà Thiên Chúa đã cho để mà chọn đi theo con đường lành. Thế thì trong cái đời sống của những cái người mà phục vụ của trong giáo hội dù ở cấp độ nào chẳng nữa đó vẫn có thể có những cái vấp ngã. Và vì vậy cho nên chỉ có một cái điều mà chúng ta cần phân biệt là vào những cái thời kỳ mà vị giáo chủ có được cái sự cương quyết đi theo con đường của đấng cứu thế thì cái thời đại đó là một cái thời đại may mắn cho giáo hội, và đấy là một cái điều chúng ta cần phải suy nghĩ để từ đó có được những cái đánh giá cái giáo hội đó như thế nào, cũng như những cái đấng bậc mà đang lãnh đạo giáo hội đó như thế nào. Bởi vì riêng cá nhân tôi là một người tín hữu, nhưng mà tôi xin thú thật nói thẳng với anh cũng như là thưa với tất cả quý khán giả của này, Việt Nam và ngoài kia có rất nhiều người Công giáo. Tôi xin nói rằng là đối với tôi á, tôi có một cái niềm tin thẳng đứng từ cái đấng đã đem lại cho tôi niềm tin và tôi đặt để nơi Ngài. Còn tất cả những cái người theo Ngài đó, nếu có những cái hành vi sai trái thì đó là trách nhiệm lương tâm của những vị đó, nó không ảnh hưởng gì tới đức tin của tôi cả. Không phải vì thế mà tôi ngạc nhiên, là bởi vì những vị đó cũng chỉ là những con người thôi, mà khi đã mang cái thân xác của con người thì có những cái lúc bị cám dỗ, có những cái lúc bị sa ngã, có những cái lúc làm những việc sai trái theo một cái xu hướng riêng của con người, và trong một cái giây phút nào đó người ta không thể chống trả được. Thế thôi. Thế thì cái tôi xin trở lại vấn đề của anh, tất cả những cái sự kiện mà trong thời gian gần đây đã đưa ra cho biết rằng là vị giám mục này, vị tổng giám mục kia, cũng như kể cả một cái ông sứ thần tòa thánh ở một quốc gia mà có bị huyền chức vì một cái lý do xâm hại đến giới trẻ về mặt tình dục, thì cái chuyện đó là cái chuyện rất tự nhiên và là một trong những cái điều cho chúng ta thấy rằng giáo hội dưới cái triều đại của giáo hoàng Francisco đã có một cái sự cương quyết tẩy rửa tất cả những cái gì nó không phù hợp với lại cái giáo lý của đạo Công giáo, và vì vậy cho nên Ngài đã thẳng thắn hành động, và cũng từ đó cái lý tưởng mà Ngài đã đặt ra lúc nào cũng được Ngài theo đuổi một cách xích sao trong cái thời đại của Ngài. Thì câu trả lời của tôi cũng chỉ có đến như thế mà thôi.
Dạ thưa anh, ngạn ngữ Việt Nam mình chỉ có cái câu là tốt thì phô ra, mà xấu ra thì đẩy điện. Thưa anh, Đức Giáo Hoàng Francisco là một người chủ trang cho cả giáo hội hoàn vũ. Thưa anh, Ngài cũng phải quan tâm đến uy tín của Hội Thánh. Ngài cứ tiếp tục đem những cái chuyện đó mà phanh phui trước mặt công chúng, e rằng có làm giảm đi cái uy tín của giáo hội. Và đồng thời, những người bề dưới thì người ta có cảm thấy rằng Đức Giáo Hoàng đã không thương yêu họ để mà tha thứ cho họ những cái tội lỗi trần tục đó để làm giảm đi cái uy tín của giáo hội. Thưa anh.
Cái này thì thật ra thì cũng có nhiều người họ nhìn một cách như thế. Nhưng mà với tôi thì tôi thấy rằng là đã là một cái tôn giáo. Và đã là một cái tôn giáo, và riêng với chúng tôi thì cái tôn giáo đó là đạo Công giáo, thì không có cách gì mà mình có thể lẩn trốn được những cái sự thật. Bởi vì chính trong phúc âm Chúa Giêsu có nói rằng sự thật sẽ giải thoát anh em. Chỉ có sự thật mới có thể giúp cho con người thăng tiến, mới có thể giúp cho con người, một cái cá nhân có thể cảm thấy thanh thang, cảm thấy mình tự do, cảm thấy mình thanh thoát để mà vươn tới, đi tới, chứ không có bị gò bó ở trong một cái mặc cảm tội lỗi. Và vì vậy cho nên chỉ có sự thật mới có thể giúp cho con người thăng tiến mà thôi. Đã là tôn giáo thì không có vấn đề du di, không có cái vấn đề thỏa hiệp, không có vấn đề che đậy. Và vì vậy cho nên nếu ai đã là cái người có được một cái niềm tin vững chắc như thế, thì tôi hiểu rằng là khi vị giáo hoàng luôn luôn đấm ngực để mà nhìn về quá khứ, để mà ăn năn hối lỗi của mình, để mà giúp cho mình thanh thản, để mà đi tới. Đó là một cái thái độ thẳng thắn, đó là một cái thái độ đòi buộc của đấng đã sáng lập ra cái đạo này, và cái đấng đã mời gọi mọi người đi theo Ngài. Cho nên tôi nghĩ rằng là một cái thái độ che đậy, một cái cung cách mà lúc nào cũng che đầu này chắn đầu kia đó, là một cái thái độ của những con người trần tục. Ngay trong đời sống trần tục mà sống như vậy đã khó có thể chấp nhận được, huống chi là trong tôn giáo, và đặc biệt là vị lãnh đạo tôn giáo thì phải sống thẳng thắn, ngay thẳng, Cho nên tôi nhớ mãi đời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào cái năm 2000 đó, ngài đã quỳ trước một cái cộng đoàn đông đảo để ngài sám hối, thay mặt giáo hội để mà sám hối vào cái thời Trung Cổ giáo hội đã có những cái hành vi, đã có những cái quyết định đi ngược lại cái tinh thần thẳng thắn, ngay thẳng, cũng như là đi ngược lại tất cả cái đức bác ái của người Công giáo vào cái thời kỳ mà đã có những cái tòa án dị giáo, vào cái thời kỳ mà đã có thập tự quân, là một cái thời kỳ sai lầm lớn nhất trong giáo hội. Và đến cái năm 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quỳ xuống để sám hối, để mà nói rằng giáo hội cần phải nhìn vào đó để mà đấm ngực và coi như đấy là một cái lỗi lầm, một cái sai trái, một cái giai đoạn quanh rất là tăm tối trong giáo hội. Thành ra cái sự ăn năn thống hối nó là một cái hành vi tự nhiên và phải liên tục để cho mình thanh lọc mỗi ngày một tốt đẹp hơn, chứ không phải để làm cho nó kém đi. Cho nên nếu là những cái người mà ở trong hoàn cảnh bị trở thành nạn nhân của những cái sự thanh lọc như thế, nếu họ quả thật là một người tín hữu thật sự của Chúa Kitô, họ phải vui vẻ chấp nhận và coi đấy như một cái tiến trình bắt buộc từ cá nhân cho đến tập thể phải đi theo mà thôi. Thì đấy là cái suy nghĩ riêng của cá nhân tôi.
Thưa anh, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa anh, xin anh cho một cái nhận định của riêng mình về con người của vị chủ tranh giáo hội Công giáo Hoàn Vũ ngày hôm nay như thế nào, thưa anh?
Cá nhân tôi thì nếu mà nói thì tôi chỉ có biết kính phục ngài, yêu mến ngài và tạ ơn Thiên Chúa đã gửi ngài đến vào một cái thời đại mà đang có rất nhiều người thử thách đối với nhân loại nói chung và riêng với giáo hội Công giáo. Thì ngài chính là một cái biểu tượng, là một cái niềm tin, là một cái niềm hy vọng cho người Công giáo trong phạm vi riêng của giáo hội mình, để đưa giáo hội trở về với cái nguồn gốc, cái căn tính của giáo hội là một cái giáo hội của người nghèo, là một cái giáo hội luôn luôn bình đỡ những cái người nghèo khó, những cái kẻ bị áp bức, những kẻ bị lưu đày, những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Đó là cái suy nghĩ của tôi. Trên thực tế là cái suy nghĩ của tôi ngày nay nó thấm nhiễm vào rất nhiều người. Nếu mà anh đọc tin trong vài ngày nay đó, thì anh thấy rằng là tháng 9 tới đây thì không phải Đức Giáo Hoàng chỉ đến Hoa Kỳ mà thôi, mà còn sang cả Cuba nữa. Tôi đọc được một cái bản văn mà cho biết rằng là ông Fidel Castro là một lãnh tụ cộng sản Cuba mà là một người rất là cứng rắn. Thế mà vừa rồi ông ấy bảo là ông không có bỏ sót bất cứ một cái lời tuyên bố nào của Giáo Hoàng Francisco, và ông rất là vui mừng được đón tiếp Đức Giáo Hoàng trong những ngày sắp tới. Cái lời tuyên bố đó chưa đủ. Tôi lại còn thấy một cái sự kiện khác ở Hoa Kỳ. Một cái sự kiện mà có thể nói nó vượt lên trên tất cả những sự dữ liệu của mọi người. Mà đây lại là một cái sự đồng thuận của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở ngay hai viện quốc hội. Lần này tôi được biết, không biết là cái chuyện thực tế này mai nó ra sao. Đó được biết rằng là họ, hai viện quốc hội hiện nay là họ đang chuẩn bị một cái nghi thức đón tiếp Giáo Hoàng đến với lại quốc hội một cách vượt ra ngoài dữ liệu của mọi người. Bình thường thì một cái vị như vậy thì họ chỉ đón tiếp, dù là Giáo Hoàng cũng là thủ lãnh của một quốc gia Vatican, chỉ được đến với lại cái, được đón tiếp với cái tư cách của một vị thủ lãnh đó, một cái vợ coi như vị tổng thống đứng về mặt đời của một cuộc quốc gia Vatican, đến để mà đọc một vài diễn văn ở lưỡng viện quốc hội. Thường thường nó diễn ra như vậy. Nhưng mà lần này tôi nghe đâu là hôm đó đó sẽ có rất nhiều những cử tọa bên ngoài được phát những cái giấy mời ra để đến để mà tham dự một cái cuộc tiếp đón ngay trước tiền đình quốc hội Hoa Kỳ. Nó giống như cái ngày mà một vị tổng thống được bầu ra, được cái ngày mà inauguration của ông đó, tức là cái ngày đăng quang của cái ông ông Tổng thống để khởi đầu cho một cái nhiệm kỳ thứ nhất 4 năm. Và cái hình dung ra tôi thấy trong cái bản tin đó người ta còn đưa ra cái hình dung của một cái buổi tương tự như vậy rất là trang trọng ngay trước tiền đình của Quốc hội. Thì tôi được biết rằng là họ đã chuẩn bị cái chuyện đó từ nay đến tháng 9 chúng ta hãy chờ. Thì cái điều đó nói lên cái gì? Nói lên cho tôi một cái điều là để thay cho cái câu trả lời mà tôi phải trả lời câu hỏi của anh. Tức là người dân Hoa Kỳ biểu tượng bằng những cái người mà họ đã bầu vào Hạ và Thượng Viện đã có một cái cử chỉ như thế, một cái lòng kính trọng như thế đối với vị đương kim giáo hoàng, thì anh thấy rằng là họ đã có một cái thái độ như thế nào đối với cái vị giáo chủ của giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Thì cái sự kiện mà tôi nêu ra đó có thể thay cho câu trả lời của tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé. Thì cái cá nhân nhỏ bé đó đã khép mình ở trong giáo hội, thì lúc từ ngày mà ngài bước vào cái tòa thánh Vatican với một cái thái độ khiêm tốn của một người không ở như một cái nơi cư trú dành riêng cho vị giáo hoàng, là ở một căn hộ nhỏ ở bên cạnh, rồi vẫn tuồng những nghe đâu là ngài vẫn còn giữ cái thói quen, dĩ nhiên là lúc bận rộn thì ngài vẫn phải theo cái lúc bình thường, nhưng mà lúc thầy có thể làm được, ngài vẫn là người lo lấy cái miếng ăn của mình, lo lấy những cái việc rất bình thường, từ cái phẩm phục cho tới những cái đôi giày, cho tới mọi thứ là đều cải đổi, đều tự ý thay đổi, không còn có theo tất cả cái nghi thức như bao nhiêu đời từ xưa đến nay dành cho giáo hoàng. Đó là một sự thay đổi. Thì nếu mà nhìn vào mặt đời nó là đi xuống, là cởi bỏ tất cả những nghi thức uy nghi của mình để mà trở thành một con người rất gần gũi. Đi ra ngoài người ta thấy cái cặp mắt của ngài chỉ hướng vào con người, nghĩa là hướng ngoại mà không có đi vào cái chuyện gì cho mình cả. Đó là tất cả những cái điều mà tôi cảm nghiệm được để mà từ đấy có một cái niềm hãnh diện của một người tín hữu của Chúa Kitô đã có được một người đại diện của ngài ở trần thế như Đức Francisco. Và đấy là cái niềm tin yêu của tôi, và dĩ nhiên lòng cảm mến đó nó còn hàm ẩn một cái hy vọng là sẽ mở ra cho giáo hội một cái kỷ nguyên mới để mà giúp cho giáo hội càng ngày càng thăng tiến, để mà thể nghiệm được cái lời về cái lòng ước vọng của đấng cứu thế là một năm ai đó tin mừng của ngài sẽ được giao vãi cho đến tận cùng trái đất, và cái trách nhiệm đó thuộc về vị giáo chủ mà cũng không phải chỉ được phụ thuộc vào ngài mà thôi, mà phụ thuộc vào tất cả những người tín hữu để làm sao họ sống xứng đáng, luôn luôn là người đang ngay thẳng, luôn luôn là người biết hướng vào sự thiện, luôn luôn biết hướng mình lên và không bao giờ bị ràng buộc bởi những cái cám dỗ tịch tục để mà sống một cách xa hoa, để chỉ biết lo cho mình và biết hướng ngoại để sống với tất cả mọi người. Đấy là tất cả cái lòng tin của tôi đặt để lấy về vị giáo hoàng. Và may mắn nhất tôi đọc được với hai cái bản tin từ Cuba cũng như là từ chủ tịch Washington DC, làm cho tôi mấy ngày hôm nay cảm thấy rất là vui mừng, và mong chờ đến cái tháng 9 tới đây được thấy những cái điều đó thể nghiệm trên đất nước Hoa Kỳ cũng như trên đất nước Cuba, để thấy rằng ông Fidel Castro ngày nay không còn bị người ta coi như là cái thứ quỷ sứ như ngày xưa, bởi vì ông vốn là một cái người mà là người ta đã gán cho rất nhiều những cái biệt danh, và toàn những biệt danh rất xấu. Chỉ hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng, Đương Kim Giáo Hoàng sẽ là một cái nhân tố giúp thay đổi cái con người đó.
Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn nhà văn nhà báo Trần Phong Vũ từ Nam California đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn hôm nay, và chúng tôi tin chắc rằng đến tháng 9 này thế nào chúng tôi cũng lại cần quản. Xin anh dành cho một cuộc phỏng vấn khác trong cái chuyến công du Hoa Kỳ của Đức Giáo Hoàng Francisco tới anh.
Vâng, xin cảm ơn anh Hồng Phúc, và một lần nữa chúng tôi cũng lại phải thưa với quý thính giả của đài Việt Nam là trong khi mà hăng say nói rồi chưa kể đến vấn đề tuổi tác, cái sự quên sót nó rất là nhiều, có thể lỡ lời làm cho cái bản chất của chúng tôi muốn nãy dựng với mọi người nó đi ngược lại, thì xin tất cả quý vị tha thứ khác. Đúng như anh Hồng Phúc đã hứa hẹn có dịp được trở lại cùng quý thính giả của Đài Việt Nam.
Dạ.
Cảm ơn anh Hồng Phúc và cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn anh. Xin được kính chào anh.
Chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.